Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra thị sát tình hình triển khai thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Tạm cư cho gần 1.300 hộ dân dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục được tổ chức ở nhiều địa phương. Đồng bào Công giáo gửi gắm kỳ vọng qua lá phiếu bầu cử. Khai hội Xuân Lung Thác Ngà 2026. Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải đã có buổi kiểm tra thị sát tình hình triển khai thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Tham dự buổi làm việc có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15. Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã trực tiếp đi thị sát kiểm tra tình hình triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Dự án có tổng chiều dài 113,52 km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Bắc Ninh khoảng 26 km và tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long khoảng 9,7 km. Hiện nay các địa phương đang tập trung triển khai đồng loạt các hạng mục xây dựng sau khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng toàn tuyến. Tỉnh Bắc Ninh được giao triển khai hai dự án thành phần đường vành đai 4. Đến nay dự án thành phần 1.3 hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trong phạm vi ranh giới 90 m với đất nông nghiệp và đất ở và hạ tầng 9 khu tái định cư, bàn giao cho nhân dân xây nhà ổn định đời sống với tổng khối lượng đạt 99,5%. Về dự án thành phần 2.3 đã thi công đào nền được 29,7 km đạt 97%. Đắp nền đường đạt 80%, một số đoạn tuyến đã thảm bê tông nhựa. Tỉnh Bắc Ninh đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, đáp ứng tiến độ hoàn thành. Mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội tăng cường công tác phối hợp và cuộc khẩn trương đôn đốc nhà thầu tích cực, chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo đúng tiến độ, nâng cao chất lượng kỹ mỹ thuật, an toàn vệ sinh môi trường, góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên vùng và giảm áp lực cho hệ thống giao thông nội đô Hà Nội, đồng thời đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối giao thông và thúc đẩy kinh tế liên vùng của các tỉnh phía Bắc.
Ngay sau khi đi thị sát tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô tại địa phận Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực địa tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án giao thông kết nối sân bay. Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là một trong những công trình hạ tầng chiến lược trọng điểm quốc gia được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và tỉnh Bắc Ninh đặc biệt quan tâm. Sân bay được xây dựng theo tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế cấp 4F. Theo thiết kế, giai đoạn đầu đến năm 2030 có thể đáp ứng công suất 30 triệu hành khách cùng 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050 có thể đạt công suất lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thành, sân bay không chỉ đóng vai trò trung tâm hàng không mới của khu vực miền Bắc mà còn góp phần phục vụ các sự kiện quốc tế lớn, trong đó có hội nghị APEC 2027. Trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai dự án, Thủ tướng Chính phủ trò chuyện thăm hỏi, tặng quà đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật đang làm việc trên công trường. Thủ tướng động viên anh em tập trung lực lượng máy móc, thiết bị, nỗ lực vượt mọi khó khăn làm 3K4 kíp, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương để đảm bảo tiến độ các hạng mục. Thủ tướng nhấn mạnh phương châm 4-0 trong sử dụng thời gian, không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa không thua bão gió, hiện nay nhiều hạng mục quan trọng của dự án đang được triển khai tích cực. Về giải phóng mặt bằng cho dự án, Bắc Ninh đã tạm bàn giao 1.292 ha trên 1.793 ha, đạt 72%. Riêng đất nông nghiệp khu vực phục vụ hội nghị APEC 2027 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng xong. Về đất ở, dự kiến sẽ niêm yết phương án bồi thường, phấn đấu di rời xong trước ngày 30 tháng 4. Về mộ đã hoàn thành chi trả và di chuyển 8.832 trên 12.000 ngôi mộ trước Tết âm lịch, trong đó khu vực APEC đã hoàn thành xong việc di chuyển mộ. Các dự án tái định cư, công viên Nghĩa Trang cũng đang được khẩn trương thực hiện. Liên quan đến dự án sân bay Gia Bình, hiện Bắc Ninh triển khai 4 khu tái định cư với tổng diện tích hơn 419 ha, tổng mức đầu tư gần 25.000 tỷ đồng. Hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 295 trên 419 ha, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 3 này. Kiểm tra tiến độ triển khai dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai dự án tái định cư, quán triệt tinh thần xây dựng nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, hạ tầng phải đảm bảo đồng bộ. Đặc biệt là hệ thống hạ tầng thiết yếu, giao thông, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa đảm bảo không gian sáng, xanh, sạch đẹp. Hiện nay các nhà thầu cũng đang gấp rút thi công trên diện tích có mặt bằng sạch như tháp không lưu đạt 15% khối lượng thi công của tháp, công trình phụ trợ phục vụ bay. Tại nhà ga VIP, công tác ép cọc đạt tỷ lệ 100%, công tác đào bóc hữu cơ đạt 100%, hiện đang thực hiện công tác bê tông lót móng, kế hoạch hoàn thành hầm vào giữa tháng 4. Đối với hạng mục đường cất cánh, đường lăn, sân đỗ, nhà thầu tập trung thi công xử lý nền trong các khu vực đã được bàn giao mặt bằng để chuẩn bị cho công tác thi công chính bắt đầu từ tháng 4 này. Về tuyến đường giao thông kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội được thiết kế có chiều dài 27,7 km, mặt cắt ngang 120 m, phần cao tốc 10 làn xe, tốc độ 120 km/h. Hiện tỉnh Bắc Ninh đang tập trung cao độ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết tâm giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị nhà thầu đáp ứng tiến độ dự án. Nhà đầu tư cũng đang hoàn thiện hồ sơ dự kiến trình phê duyệt thẩm định xong trước ngày 15 tháng 3.
Ngay sau buổi kiểm tra thị sát, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với các bộ ngành trung ương và tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hà Nội về tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án giao thông kết nối, trong đó nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế hàng không khu thương mại tự do thế hệ mới tại sân bay Gia Bình. Tại buổi làm việc, để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án và khai thác tối đa tiềm năng của sân bay Gia Bình trong chiến lược phát triển vùng, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét, chỉ đạo kiểm toán nhà nước, kiểm toán các dự án, hình thức kiểm toán hoạt động để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh khắc phục tồn tại, hạn chế ngay trong quá trình triển khai dự án. Về công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh đã được các bộ cho phép ban hành quy định bồi thường đặc thù để bảo đảm công bằng, đồng thời đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép cập nhật điều chỉnh với các dự án khu đất đối ứng cho các dự án BT của sân bay Gia Bình và tuyến đường kết nối với Hà Nội vào chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn sau năm 2030, phù hợp quy hoạch đến năm 2050. Liên quan đến tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị áp dụng cơ chế đặc thù trong di dời di tích, bổ sung dự án vào Nghị quyết 03 của Chính phủ và cho phép triển khai theo tiêu chuẩn cao tốc với tốc độ thiết kế 120 km/h, đồng thời phối hợp với Hải Phòng để bảo đảm đồng bộ toàn tuyến. Về khai thác hiệu quả sân bay, Bắc Ninh kiến nghị đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội Gia Bình Quảng Ninh, thành lập khu thương mại tự do Gia Bình, bổ sung quy hoạch cảng ICD và kho xăng dầu, nâng tĩnh không cầu Bình qua sông Kinh Thầy để giảm chi phí vận tải cũng như sớm phê duyệt tuyến đường sắt tốc độ cao Nam Ninh Bắc Ninh Hà Nội và khai thác tối đa hệ thống đường sắt hiện có. Ngoài ra, tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ chấp thuận chủ trương lập đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trước năm 2030, cho phép xây dựng quy hoạch không gian ngầm và hệ thống giao thông đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, cũng như nghiên cứu đầu tư 4 tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội và các khu vực trọng điểm. Lãnh đạo các bộ ngành liên quan cũng giải đáp kiến nghị của tỉnh, đồng thời trao đổi làm rõ những vướng mắc nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Công an tỉnh Bắc Ninh, chủ đầu tư đã tích cực triển khai các công việc, đạt nhiều kết quả tích cực. Cơ bản đồng ý về chủ trương với các đề xuất kiến nghị của tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ cho rằng quá trình triển khai dự án đảm bảo đồng bộ các mục tiêu hướng tới phát triển kinh tế hàng không khu thương mại tự do thế hệ mới tại sân bay Gia Bình. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu thương mại tự do gắn với sân bay Gia Bình với tầm nhìn xa, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4 năm 2026.
Mình làm gì thì làm, di cư, di rời, tái định cư thế nào, nhưng mà đời sống vật chất tinh thần của người dân là phải được nâng lên. Cái chỗ ở người ta phải sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại. Cái thứ hai, đời sống tinh thần là cái gì? Là văn hóa, là giáo dục, là y tế, là thể thao, đó. Đấy, cũng phải được nâng lên. Đấy, thế nên là phải đồng bộ cả về các cái thiết chế văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục. Rồi cái vấn đề tâm linh liên quan đến tôn giáo. Rồi cái hạ tầng về kỹ thuật, ví dụ như điện, nước, rồi viễn thông mà phải đầy đủ. Thì tôi đề nghị quán triệt cái mục tiêu này để chúng ta triển khai cái dự án này theo cái tinh thần như vậy.
Nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng sân bay Gia Bình với sự phát triển của quốc gia và khu vực phía Bắc cũng như tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các công trình thuộc hệ sinh thái sân bay cần triển khai đồng bộ với quyết tâm cao nhất, bảo đảm tiến độ chất lượng dự án, đảm bảo vệ sinh môi trường, không để xảy ra tham nhũng lãng phí tiêu cực, đồng thời cho phép vận dụng mở rộng nghị quyết số 03 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các cơ chế khác như thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Tất cả các cái công trình mà thuộc hệ sinh thái của sân bay là phải bám sát cái tiến độ của sân bay. Đấy, để chúng ta làm. Đấy là cái ý thứ nhất gút lại nữa. Cái ý thứ hai là phải đúng tiến độ nhưng mà phải nâng cao chất lượng. Đúng không? Cái thứ ba là phải kỹ mỹ thuật, vệ sinh môi trường là phải đảm bảo theo tiêu chuẩn, theo quy định của Đảng, Nhà nước. Cái thứ tư là không để xảy ra tiêu cực, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí ở đây. Và cái thứ năm là các cái bộ ngành thì có cái gì phải kết hợp với nhau, phải giải quyết, phải có đầu ra. Thế còn mà vướng đến cái thẩm quyền của chính phủ thì mới phải báo cáo chính phủ. Ví dụ như qua các đồng chí Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp là phối hợp giải quyết cho Bắc Ninh, thế là xong, là thuộc thẩm quyền các đồng chí. Thế còn vượt thẩm quyền của các đồng chí thì mới phải báo cáo chính phủ. Còn chính phủ giải quyết thuộc theo thẩm quyền, còn vượt thẩm quyền thì chính phủ sẽ báo cáo với lại cấp có thẩm quyền. Và cơ bản là phải giải quyết xong các cái vướng mắc hiện nay bằng một cái nghị quyết của chính phủ.
Theo ranh giới đề xuất của nhà đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình về ưu tiên giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch để thi công các hạng mục, công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, trước mắt sẽ có khoảng gần 1.300 hộ với khoảng 4.500 nhân khẩu tại 5 thôn của xã Gia Bình và Lương Tài sẽ phải di rời trước. Cụ thể, trong quý 1 sẽ phải di rời trường mầm non Quỳnh Phú, trường tiểu học và trung học cơ sở Quỳnh Phú, trạm y tế Quỳnh Phú, đồng thời phải bố trí tạm cư cho toàn bộ nhân dân của 5 thôn, Mỹ Thôn, Ngô Thôn, Thủ Pháp, Lương Pháp thuộc xã Gia Bình và thôn Tử Nê, xã Lương Tài. Dự kiến số hộ cần bố trí phương án tạm cư khoảng 1.256 hộ với khoảng 4.455 nhân khẩu. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình đang đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chuyển toàn bộ học sinh về học tạm tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi Gia Bình để không làm gián đoạn công tác dạy và học. Về đất ở, hiện nay đã ban hành thông báo thu hồi đất, hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm và dự thảo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 167 ha đất ở, dự kiến niêm yết vào ngày 10 tháng 3, phấn đấu di rời toàn bộ xong trước ngày 30 tháng 4.
Ngày 7 tháng 3, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cùng các ông bà ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc tổ bầu cử số 9 đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri của 45 tổ dân phố phường Đa Mai. Trong buổi sáng, các đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc với đại diện cử tri 23 tổ dân phố và trong buổi chiều tiếp xúc với đại diện cử tri 22 tổ dân phố. Tại các buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cùng các đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, gồm các ông bà Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đặng Đình Hoan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bắc Giang, Đặng Hồng Chiến, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phùng Thị Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Tiến, Nguyễn Thị Vân, công chức phòng ngoại vụ, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã lần lượt trình bày các chương trình hành động. Các đại biểu ứng cử đã bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử, cam kết nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thực hiện phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đại diện và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của nhân dân. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các cử tri đã bày tỏ đồng tình với chương trình hành động, cũng như tin tưởng, cam kết của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại đơn vị bầu cử số 5 xã Tam Tiến, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15, ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, ông Thân Hải Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Thế, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, viên chức Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh, bà Hà Lệ Quyên, viên chức Trạm y tế xã Yên Thế. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031. Nội dung chương trình tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quan tâm các chính sách an sinh và nâng cao đời sống nhân dân. Cử tri hai xã Tam Tiến và Đồng Kỳ bày tỏ sự đồng tình, đồng thời mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, hỗ trợ sản xuất tiêu thụ nông sản, tăng cường công tác bảo vệ môi trường và có thêm nhiều chính sách thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân địa phương.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Hôm nay tại các xã Nhân Thắng, Cao Đức, Đại Lai và Đông Cứu, các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 6 và đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh số 17 đã có buổi tiếp xúc cử tri địa phương. Hội nghị được tiến hành trực tiếp và có trực tuyến tới các điểm cầu. Theo danh sách những người ứng cử, đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 6 có 4 ứng cử viên gồm các ông bà Nguyễn Thị Kim Anh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trần Văn Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh, Hoàng Tuấn Đông, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Thuận Thành, Dương Thị Nhung, công chức văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh số 17 có 8 ứng cử viên gồm các ông bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lưu Đình Thực, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh, Trần Văn Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh, Nguyễn Thế Đông, Thượng tọa Thích Thanh Sơn, Phó trưởng ban, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Vũ Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gia Bình, Nguyễn Thị Hằng, công chức văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Hoài, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Mạnh Quỳnh, viên chức Trung tâm Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số Sở Khoa học và Công nghệ. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động với những nội dung trọng tâm, bám sát thực tiễn phát triển của địa phương cũng như tâm tư nguyện vọng của cử tri. Đáng chú ý, nhiều nội dung trong chương trình hành động đề cập trực tiếp đến quá trình triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công trình trọng điểm có nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh và khu vực.
Tại xã Đông Phú và Bảo Đài, đơn vị bầu cử số 3 có 8 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, gồm ông Phạm Việt Dũng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, ông Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, bà Cao Thị Lệ, Phòng Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Ban Tổ chức tỉnh ủy, ông Vương Hữu Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Lý, bà Trương Bích Thảo, chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ông Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Lương Thế Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lục Nam, bà Triệu Thị Vân, chuyên viên Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Lục Nam. Sau khi nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình, nêu rõ mục tiêu, giải pháp và cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Cử tri hai xã Đông Phú và Bảo Đài tin tưởng và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đã bám sát các vấn đề thực tiễn tại địa phương, quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự nhằm nâng cao đời sống người dân, đồng thời mong muốn khi trúng cử, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng những cam kết trong chương trình hành động, quan tâm xem xét giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm.
Tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 tại xã Tân Dĩnh gồm các đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Vũ Tấn Cường, Nguyễn Khắc Trung, Nguyễn Thanh Tùng, Lưu Tiến Trung, Nguyễn Thị Hồng Tô, Nguyễn Việt Trinh và Lâm Thị Hiếu. Tại đây, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nhấn mạnh các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đồng thời tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân. Cử tri xã Tân Dĩnh bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, tăng cường công tác bảo vệ môi trường và có thêm chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, các ứng cử viên khẳng định sẽ tổng hợp phản ánh tới các cấp, các ngành xem xét giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Tại phường Cảnh Thụy, cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20 thuộc tổ bầu cử số 10 gồm ông Nguyễn Văn Tuyên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Huy Việt, Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Yên Dũng, Nguyễn Ngọc Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Cảnh Thụy, Phạm Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đồng Việt, Đinh Thị Định, công chức Sở Công Thương, Nguyễn Thị Xuân, giáo viên trường mầm non Tiến Dũng, phường Cảnh Thụy, Dương Thị Hoa, nhân viên thư viện trường Trung học cơ sở Yên Lư, phường Yên Dũng. Cử tri phường Cảnh Thụy đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ông bà nếu được trúng cử sẽ luôn nỗ lực thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, tham gia đầy đủ các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, tích cực thảo luận biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ mật thiết với cử tri, phản ánh có kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở tới các cấp chính quyền, triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân.
Sáng ngày 7 tháng 3, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Lạng Giàng. Tại khu vực bỏ phiếu thôn Toàn Mỹ và thôn Bén Dưới, đoàn đã kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử, công tác tuyên truyền, trang trí khu vực bỏ phiếu, cũng như việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử. Theo báo cáo của xã Lạng Giang, đến nay địa phương đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại 76 khu vực bỏ phiếu, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú nhằm tạo khí thế sôi nổi hướng tới ngày bầu cử. Đồng chí Trần Thị Hằng ghi nhận sự chủ động của địa phương trong công tác chuẩn bị, đồng thời đề nghị xã tiếp tục rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tăng cường tuyên truyền để cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15 tháng 3 tới.
Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đã lan tỏa đến từng thôn xóm. Tại các vùng đồng bào Công giáo, tinh thần kính Chúa yêu nước thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết khi bà con dành sự quan tâm đặc biệt cho cuộc bầu cử, đặt kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí của nhân dân. Những ngày này, tại thôn Phượng Giáo, xã Lương Tài, chủ đề người dân nhắc tới nhiều nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đối với đồng bào giáo dân tại đây, năm nay là năm đặc biệt sau sáp nhập và hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại địa phương, dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang gấp rút triển khai. Mỗi giáo dân đều đặt kỳ vọng cao vào những lá phiếu sẽ góp phần nâng cao đời sống người dân. Anh Chu Quang Tôn, thôn Phượng Giáo, xã Lương Tài bày tỏ mong muốn.
Bầu cử này tôi rất quan tâm, tôi tìm hiểu tất cả các ứng cử viên dán trên thôn và nghe lắng nghe phát thanh viên mang thông điệp truyền tải để đến người dân, để người dân biết, để người dân tìm hiểu những ứng cử viên để sáng giá để bầu cử. Tôi cũng rất mong đến ngày bầu cử gần nhất tôi sẽ đi bầu cử.
Ông Nguyễn Văn Vũ, trưởng thôn Phượng Giáo, xã Lương Tài cho biết thêm.
Đồng bào Công giáo của chúng tôi thì cũng mong muốn là các ứng viên sẽ thường xuyên quan tâm nhiều hơn đến bên các gia đình Công giáo chúng tôi. Đặc biệt là về các hoạt động, cũng hoạt động liên quan đến tôn giáo. Thứ hai là về kinh tế cũng tạo mọi điều kiện để nhân dân bên Công giáo chúng tôi được phát triển kinh tế tốt hơn.
Tại xã Trung Chính, những buổi tiếp xúc cử tri được đông đảo đồng bào Công giáo quan tâm và tham gia để nắm bắt đầy đủ tiểu sử chương trình hành động của các ứng cử viên. Tinh thần trách nhiệm của bà con giáo dân không chỉ thể hiện khát vọng xây dựng quê hương mà còn thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Ông Chu Quang Nhã, bí thư chi bộ thôn Thọ Ninh, xã Trung Chính cho rằng.
Thôn Thọ Ninh thì hiện nay có đồng bào giáo dân là thôn Công giáo toàn tòng và có 700 nhân khẩu. Đồng bào Công giáo thì các cử tri các đồng bào theo đạo Công giáo thì rất quan tâm cái công tác bầu cử. Cái công tác bầu cử này cái là một ngày hội, người dân tích cực tham gia, đóng góp tham gia xem danh sách và đóng góp rất nhiều cho cái cuộc bầu cử lần này.
Sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh mới có gần 50.000 người theo đạo Công giáo. Với phương châm sống tốt đời đẹp đạo cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng bào Công giáo đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đối với bà con, những lá phiếu chính là cơ hội hiện thực hóa những mong mỏi, chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin khác. Tại đình Xuân Lung sáng ngày 7 tháng 3, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lương tổ chức khai mạc lễ hội Xuân Lung Thác Ngà năm 2026. Lễ hội Xuân Lung Thác Ngà là hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của nhân dân các dân tộc xã Xuân Lương, được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ công lao của Đức Thánh Cao Sơn và Quý Minh, những vị tướng dưới thời Hùng Duệ Vương có công đánh tan giặc Thục, bảo vệ bờ cõi đất nước. Đây cũng là dịp để cộng đồng các dân tộc trên địa bàn giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết và quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương. Lễ hội Xuân Lung Thác Ngà năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như lễ rước kiệu thần, lễ tế theo phong tục của người Cao Lan, lễ dâng hương tại đình Xuân Lung. Các nghi thức được tổ chức trang nghiêm thể hiện lòng thành kính của nhân dân đối với các bậc tiền nhân, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Bên cạnh đó, tại lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như biểu diễn chọi dê, giao lưu dân vũ và các trò chơi dân gian.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực dành cho nữ đoàn viên người lao động. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn MPT Solution, khu công nghiệp Quế Võ, hội thi cắm hoa nghệ thuật đã thu hút sự tham gia của 11 đội thi đến từ các bộ phận trong công ty. Trong thời gian quy định, các đội đã thể hiện sự khéo léo sáng tạo qua những tác phẩm cắm hoa đặc sắc, gửi gắm thông điệp tôn vinh vẻ đẹp và vai trò của người phụ nữ trong gia đình cũng như trong lao động sản xuất. Hội thi diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo đoàn viên người lao động. Đây cũng là dịp để cán bộ, công nhân lao động giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết trong doanh nghiệp.
Chiều ngày 7 tháng 3, Công đoàn Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải, khu công nghiệp Quế Võ 1 tổ chức cuộc thi cắm hoa nghệ thuật dành cho công nhân người lao động nữ, chủ đề sắc xuân rực rỡ. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ lao động mà còn thúc đẩy tinh thần đoàn kết sau những giờ làm việc căng thẳng. Tham gia cuộc thi có 15 đội thi, mỗi đội 3 thành viên nữ đến từ các xưởng sản xuất và các bộ phận chuyên môn khác nhau trong Tập đoàn Hồng Hải. Bằng đôi bàn tay khéo léo, chị em phụ nữ mang đến cuộc thi những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, chất liệu làm bằng kẽm nhung từ những lãng hoa truyền thống rực rỡ, sắc màu tôn vinh mùa xuân, nét đẹp dịu dàng của phụ nữ Việt Nam cho đến những mẫu cắm hoa hiện đại phá cách, thể hiện sự năng động của đội ngũ nữ công nhân, người lao động trong thời đại mới.
Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, định kiến giới từng khiến phụ nữ ít có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội và phát triển kinh tế. Vai trò và tiếng nói của chị em trong cộng đồng vì thế cũng phần nào bị hạn chế. Tuy nhiên, thông qua dự án 8 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai trong chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhận thức về bình đẳng giới đã được thay đổi, phụ nữ ngày càng tự tin tham gia vào công tác xã hội, phát triển kinh tế, khẳng định vai trò và vị thế của mình trong gia đình cũng như cộng đồng. Tại bản La Sa, xã Đồng Kỳ có 676 nhân khẩu, trong đó 80% là người dân tộc gồm Tày, Nùng, Dao và Thái. Buổi sinh hoạt dự án 8 tại nhà văn hóa bản trở nên sôi nổi khi các chị em cùng nhau trao đổi về bình đẳng giới. Ở nơi bản làng còn nhiều khó khăn, mỗi buổi sinh hoạt không chỉ là một cuộc gặp gỡ mà còn là nơi khơi dậy sự tự tin cho chị em phụ nữ, tạo không gian để chị em được nói lên tiếng nói của chính mình. Cho biết về những đổi thay này, ông Nguyễn Thế Lữ, Tổ trưởng Tổ truyền thông cộng đồng bản La Sa, xã Đồng Kỳ nói.
Trong cái quá trình thực hiện cái dự án, có thể nói đến đây là thu được nhiều cái kết quả tích cực. Có thể là thu hẹp cái khoảng cách bình đẳng giới. Cái thứ hai nữa là cái chị em phụ nữ dân tộc thiểu số thì đến nay phải nói là có cái tự tin hơn, mạnh dạn hơn để tham gia công tác xã hội. Cái bạo lực gia đình thì gần như là chấm dứt.
Không chỉ thay đổi nhận thức, dự án 8 còn tạo động lực để phụ nữ mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình. Chị Thảo không chỉ có cửa hàng kinh doanh phân bón để phục vụ bà con trong bản, chị còn đầu tư phát triển kinh tế đồi rừng. Hiện chị có 3 hectare bạch đàn. Với sự chăm chỉ chịu khó áp dụng kỹ thuật vào ươm trồng, kinh tế gia đình chị ngày một khấm khá hơn. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Thảo còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm với các chị em trong bản, góp phần lan tỏa tinh thần chủ động vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Thảo, bản La Sa, xã Đồng Kỳ chia sẻ về suy nghĩ của mình như thế này.
Đúng là phải có kinh tế thì mới phát triển được theo cuộc sống bây giờ. Làm kinh tế, gia đình vững chắc thì cuộc sống nó mới tốt lên được.
Bình đẳng giới không chỉ là câu chuyện về quyền mà còn là cơ hội để phụ nữ tự tin làm chủ cuộc sống của mình. Theo bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Kỳ. Thông qua dự án 8, nhiều phụ nữ đã được trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng và từng bước khẳng định vai trò trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Quan trọng hơn, nhận thức của người dân về bình đẳng giới đã có nhiều thay đổi tích cực, không còn những câu chuyện bạo lực gia đình như trước.
Sau cái 5 năm triển khai dự án thì tôi thấy rằng là cái bạo lực gia đình ở trên địa bàn xã Đồng Kỳ đến thời điểm này thì giảm rất là rõ. Và ngoài cái việc mà nhận thức về bình đẳng giới của các chị được tăng lên thì cái mối quan hệ trong các cái thành viên trong gia đình ấy, thì cũng được cải thiện rất là nhiều. Các cái thành viên trong các gia đình thì gắn bó yêu thương và chia sẻ với nhau trong tất cả các cái hoạt động ở mỗi gia đình.
Bình đẳng giới không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ chính sự thay đổi trong nhận thức của mỗi người. Và ở những bản làng như bản La Sa hôm nay, ánh sáng của sự thay đổi ấy đang được thắp lên từ chính những người phụ nữ.
Tại công viên Hoàng Hoa Thám, phường Bắc Giang, Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Giang tổ chức chương trình khởi động tháng thanh niên năm 2026 và giải chạy Những bước chân vì cộng đồng. Giải chạy Những bước chân vì cộng đồng có sự tham gia của gần 600 bạn đoàn viên thanh niên, tạo nên bầu không khí sôi động, thể hiện tinh thần thể thao và lan tỏa thông điệp sống tích cực, đoàn kết sẻ chia, chung tay vì cộng đồng. Kết thúc cự ly 2,4 km, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên giành thành tích xuất sắc nhất. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 5 suất hỗ trợ nâng bước chân em tới trường cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng công trình thanh niên máy tính cộng đồng trên địa bàn phường Bắc Giang, trao tặng 7 suất quà tri ân các cựu thanh niên xung phong trên địa bàn phường Bắc Giang.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét, gió đông sau chuyển đông bắc cấp 2, nhiệt độ 18 đến 24 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, ngày có mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm mưa rải rác, đêm và sáng trời rét, gió đông sau chuyển đông bắc cấp 2, nhiệt độ 19 đến 25 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm mưa rải rác, đêm và sáng trời rét, gió đông sau chuyển đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt quý vị.